Bây giờ là 8:03. Bữa nay là ngày 26 tháng 9 năm 2016 tại nhà giảng sanh của làng Di Đà ở bên Conro, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Tôi làm một cái bài khai thị này. Nhưng cái việc mà em của bác Thiện Tâm là Nguyễn Đắc Vinh, người Công giáo có tên là Alfonso, sinh ngày 13 tháng Giêng 1958 tại Việt Nam, vừa từ giã gia đình lúc ngày 9 tháng 9 năm 2016 tại Hương Tân. Tôi hy vọng rằng cái thân trung ấm của Nguyễn Đắc Vinh nghe những cái lời kinh kính kệ của thầy đến đây, thì thầy sử dụng cái bài khai thị này để hướng về các hương linh. Thứ nhất là Võ Thị Thi Pháp Danh Liễu Quán, thứ hai là Ê Sinh Quân Tạ Thế tại Thụy Điển, thứ ba là Lê Long Sơn Pháp Danh Vũ Chân Tạ Thế ngày 30 tháng 8 2016, và cái nguyên nhân chính là em trai của bác Thiện Tâm là Nguyễn Đắc Vinh, tên thánh trong Công giáo là Alfonso, sinh ngày 13 tháng Giêng 1958, Tạ Thế tại Hiệu Tình ngày 9 tháng 9 2016. Những lời khai thị này thì trong thời gian 49 ngày, nhất là Nguyễn Đắc Vinh mới mất đây mới có 3 tuần, thì khi họ nghe được cái này, tôi nghĩ là hương linh Nguyễn Đắc Vinh sẽ rất nhiều lợi lạc và có thể phát nguyện để trở thành một cái người đệ tử của Đức Phật. Mời quý vị chắp tay lại niệm Phật trước khi thầy có cái buổi khai thị. Nhưng hồi sáng quý vị vẫn ngồi trong trạng thái tỉnh tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử thương mến, quý vị đã theo thầy từ những ngày đầu thành lập làng Di Đà. Hôm nay quý vị ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt lắng nghe từng lời khai thị của thầy. Nhiều khi quý vị là Phật tử đã thọ giới, đã từng xuất gia giao duyên, ở trong này có những người đã là tu sĩ tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nhưng mà chắc gì quý vị đã hiểu chữ tu là gì. Tu là cầu sinh, hay tu là sửa đổi những cái tánh xấu thành ra tánh tốt. Trong này tôi hướng về cái hương linh Nguyễn Đắc Vinh, một người Công giáo lúc sống chưa từng đến đây để nghe lời khai thị của thầy. Nhưng có duyên là hôm nay thầy vì hương linh Nguyễn Đắc Vinh mà có bài khai thị hôm nay. Này tất cả các Phật tử, trong giới Phật tử chúng ta tu hành ngày nay đa số không hiểu rõ ý nghĩa chữ tu là gì, nên quý vị ứng dụng sai lầm một cách đáng thương. Khi quý vị đến chùa xin quy y, quý vị thầm nghĩ từ đây về sau sẽ được Phật hộ độ cho mình khỏe mạnh, Phật gia vị gia đình mình an ổn, mọi mong cầu của mình được như ý, rồi khi chết được Phật rước về Tây Phương Cực Lạc. Chứ quý vị không hiểu rằng kể từ ngày thầy thông lai cho quý vị quy y Tam Bảo, cho quý vị một cái pháp danh là quý vị tự mình quyết tâm chừa bỏ những thói hư tật xấu, tự mình quyết thắng mọi tâm niệm xấu xa, mọi hành động đê hèn độc ác, và tự mình cố gắng tạo dựng đầy đủ phước lành để chết sanh về cõi Phật. Quý vị có một cái sai lầm, quý vị đinh ninh trong lòng tu là nương tựa Tam Bảo, quý y là giáng sinh với Phật, là thỏa mãn mọi lòng mong cầu, là quý vị được an lành suốt cuộc đời. Nên sau khi trở thành Phật tử, quý vị trở nên yếu hèn ỷ lại, mất hết ý nghĩa của chữ tu. Tại sao vậy quý vị? Bởi bản chất con người hầu hết là yếu hèn, là sợ hãi, là tham lam, là ganh tị. Nên bước chân vào đường tu, quý vị thích ỷ lại, quý vị thích vãng sinh, quý vị thích mong cầu. Do đó là biến thái tinh thần tu hành của Đức Bổn Sư. Quý vị là Phật tử mà Đức Phật Thích Ca có yếu hèn không quý vị? Quý vị là đệ tử một vị Phật không yếu hèn, mà tại sao quý vị lại yếu hèn? Yếu hèn phát xuất từ tư tưởng yếu hèn. Nên khi quy y Tam Bảo, Phật tử này chỉ một bề trong cậy gửi gắm đời sống của mình và gia đình mình cho Đức Phật. Mọi việc đều nhờ Phật hộ độ cho. Khi sống thì cầu được an lành, lúc chết được Phật rước về cõi Tây Phương. Những tâm niệm này, quý vị trong làng Di Đà cứ tưởng tu là thường đi chùa lễ Phật, thường cúng dường, thường cầu nguyện là đoàn bổn phận của một người tu. Những người này cung kính Phật như một vị thần hộ mạng, trong tâm tưởng tượng Phật như là một người đủ quyền năng bảo hộ cho bản thân và gia đình mình suốt đời. Vì thế khi bản thân hay gia đình xảy ra tai nạn gì, quý vị tha thiết chí thành cầu Phật gia hộ cho tai qua nạn khỏi. Tại sao có người cầu nguyện Phật lại có kết quả, mà có người cầu Phật lại không kết quả? Quý vị ơi, những người bắt đầu quy y, giữ giới không sát sanh, giữ giới không trộm cướp, giữ giới không tà dâm, giữ giới không ác khẩu, giữ lối không nói lời giả dối, giữ giới không uống rượu, do công đức này người đó cầu nguyện được kết quả. Còn những người thọ năm giới mà phạm hết 10 giới thì tai làm sao qua, nạn làm sao khỏi? Quý vị đã phá luật nhân quả rồi quý vị. Quý vị muốn trồng bầu mà không trồng bầu, quý vị muốn ăn bôm mà không trồng bôm, Phật không làm được chuyện đó. Quý vị ơi, nghe từng lời của sư phụ, nếu cầu nguyện Phật không được kết quả, nghe ở đâu có cộng đồng hay bà con giỏi, nghe chỗ này có Phật Ngọc Quan Âm Linh, quý vị ùa ùa kéo nhau đi hành hương để gửi sớ cầu an cầu siêu, hoặc có ông thần nào linh thiêng cầu gì cũng được như ý, quý vị liền bán hương đèn để đó cầu xin. Bởi đến với Phật bằng tâm ỷ lại, tâm trong cậy, nên khi trong cậy không được tội nguyện thì tâm phỉ báng Phật khởi lên, quý vị là sẽ mang thêm cái tội là khinh khi Tam Bảo. Rồi những Phật tử khi gặp gia đình tai nạn, người thân qua đời ở trạng thái sợ hãi, khi gặp tai nạn, người Phật tử không biết tìm nơi nào ở náu cho được an ổn, nghe ai giới thiệu y với Phật sẽ được bình an, quý vị liền đến quy y Tam Bảo. Quý vị cứ nghĩ quy y Phật sẽ được Phật che chở, sẽ được Phật cứu độ cho qua hết tai nạn. Vì thế quý vị đi tu mà chỉ biết van xin, quý vị đi tu mà chỉ biết cầu thần, chỉ thành thần quay là tu. Mỗi đêm quý vị thắp hương lễ Phật, cầu nguyện Phật gia hộ cho mình được mọi thứ an bình. Trong gia đình khi có người bệnh hoặc xảy ra tai nạn, quý vị thắp hương quỳ trước bàn Phật tha thiết van xin, cầu Phật cứu bệnh giải ấp. Nếu van xin được kết quả tốt, quý vị tăng trưởng lòng tin Tam Bảo. Bằng trái lại, Phật không linh, chùa không hiện, thầy không giỏi, quý vị mất lòng tin Phật. Vì Phật không linh ứng như sở cầu, được nghe nơi nào linh thiêng, xin gì được nấy, quý vị liền từ giả đạo Phật để sang nơi đó cầu xin. Do quý vị đến với Phật bằng tâm niệm sợ hãi, nên đời tu của quý vị chỉ cầu được bình an. Nếu quý vị không được bình an, quý vị sẽ tìm một tôn giáo, một chùa nào đó để mà ẩn nấp. Quý vị đến chùa niệm Phật mà trong lòng tràn đầy tấm tham lam, do lòng tham sâu đậm nên khi quy y Phật rồi, quý vị vẫn một bề mong cầu cho thỏa mãn lòng tham. Đến chùa không phải để học đạo tu hành, không để nghe pháp. Sư phụ rất đau lòng, có những người ở trong vòng tay sư phụ 10 năm mà còn nói câu này: thầy giảng gì mà giảng hoài, thời gian đâu để mà nghe. Nhưng mà quý vị có dư thời gian để thị phi, dư thời gian để bắt lỗi bắt phải, dư thời gian để mà cầu xin. Quý vị ơi, chỉ cần cúng Phật một bó nhang, một vài quả bơm, một vài nải chuối, cúng dường Tam Bảo vài trăm, quý Phật xin Phật đến trăm ngàn thứ khác. Nào là xin Phật cho gia đình bình an, nào là xin Phật cho con cái thi đậu, nào là xin Phật cho con cái và quý vị làm ăn phát tài, nào là xin cho tai qua nạn khỏi, xin cho người quả cố được siêu sanh tịnh độ, vân vân và vân vân. Quý vị chỉ cúc cho Phật quá ít mà quý vị xin xỏ là quá nhiều. Nếu xin được như ý thì quý vị cho chùa thiên, Phật giỏi, thầy giỏi, quý vị tinh tấn đi chùa. Còn nếu quý vị xin không được thì sao? Quý vị tìm chỗ nào linh thiêng hơn để mà tìm cầu cho thỏa mãn lòng tham. Bởi những người Phật tử như thế đến với chùa bằng tâm gian sinh, đến với chùa bằng tâm mê tín, lên trong chùa mới có sinh sanh bối quẻ, mới có cúng sao cúng hàng, có coi ngày lành ngày dữ. Đức Phật trước khi thành một vị Phật, Ngài đã từng coi bói toán của đạo Bà La Môn, Ngài đã từng học về thiên văn địa lý, Ngài học của những vị tu tiên đắc đạo. Nhưng mà rốt cuộc rồi, những cái cúng sao dài hạn, những cái thiên văn địa lý vẫn không thoát khỏi luân hồi sanh tử. Cho nên Đức Phật tìm một con đường giải thoát cao thượng hơn. Quý vị Phật tử của thầy Thông Lai nghe đây, nguyên nhân đạo Phật suy đồi phần lớn là do tu sĩ của chúng ta, là do những vị tỳ kheo ni mang tiếng là trưởng tử Như Lai, là đệ tử của Như Lai, mang he nội mạo là thượng tỏ là hòa thượng, mà không tin sâu lý nhân quả, không hiểu Phật là gì, không hiểu tu như thế nào, làm sao không tạo thành những điều kiện u tối cho đạo Phật. Đây là những tệ nạn do các tu sĩ Phật giáo do những Phật tử quan niệm tu Phật để cầu được bình an. Nếu người đệ tử hiểu rõ tu là sửa đổi tánh xấu xa thành ra những người có tánh tốt thì không có quan niệm như trên. Mục đích quý vị đến quy y Tam Bảo cốt nương vào chánh pháp, cốt nương vào những lời kinh thiết kệ, tiếng nơi vào những lời khai thị của thầy để tu hành trừ sạch bệnh tham sân si phiền não của mình. Phật thường dạy ngài theo bệnh cho thuốc để trừ bệnh khổ cho chúng sanh. Nơi tâm của chúng sanh có bệnh gì thì Phật có thuốc ấy để trị bệnh. Cho nên nói chúng sanh có vô lượng phiền não, Đức Phật có vô lượng pháp môn tu. Vì thế tu là dùng Phật pháp để chuyển hóa tâm niệm sai lầm, để chuyển hóa những tánh tình xấu xa, để tỉnh táo những cái tội ác của chúng ta. Biết vậy thì tu là phải học hỏi giáo pháp, là ứng dụng giáo pháp để trị lành những tâm bệnh của mình. Học hỏi giáo pháp là mở sáng con mắt trí huệ, là đi lành trên con đường giác ngộ, tức là tu theo đạo Phật. Vì Phật là con người giác ngộ, đạo Phật là con đường đi tới giác ngộ, không phải đạo Phật là con đường đến tới địa vị ăn trên ngọt trước. Mọi khổ đau của chúng sanh do si mê nên tạo ra. Muốn giải thoát đau khổ, muốn thoát khỏi đau khổ là phải giác ngộ. Tuy nhiên giác ngộ mức độ cao thấp khác nhau, từ đó mà con người được bớt khổ hay hết khổ. Học hỏi giáo pháp là học Phật, ứng dụng giáo pháp để tu hành là tu Phật. Với tinh thần tu học như thế này, với những tỳ kheo đi đúng con đường này, những đệ tử U Bà Tắc, U Bà Di tu đúng con đường này, chúng ta không tìm đâu thấy có ỷ lại. Sẽ không còn có những tu sĩ vãng sinh, không có những Phật tử cầu cúng, mà thấy mọi người đang vị sẵn ngọn đức trí huệ của mình để mồi với ngọn đuốc chánh pháp của Phật, truyền đăng tụng diện nối dòng vô chung. Những tu sĩ trực tử Như Lai, những người này không có yếu hèn, không sợ hãi, không tham lam, mà có tâm cương quyết, có tánh khí can đảm, kiên trì tự nỗ lực tu hành cho tới đến ngày giải thoát. Ba con rắn tham sân si là mục tiêu phải chiến đấu. Đến bao giờ tiêu diệt hết ba con rắn tham sân si, ngày đó mới thôi. Bởi vậy một bước tiến tu là một niềm an lạc, càng tu khổ đau càng tan rã, như tiếp giá tan rã khi ánh mặt trời trí huệ dương lên. Tiến tu như thế có lý do gì thổi tâm bỏ đạo, có duyên cớ nào phải lùi bước đi theo đường tà? Tu như giới thì không có ai bỏ làng A Di Đà để mà đi tìm những nơi khác. Được nhiều người kính Phật, được nhiều đệ tử vô làng A Di Đà. Có những vị nói ngày xưa sư phụ khách thành cả ngàn người đến đây, làng A Di Đà lúc đó hưng thịnh. Xin thưa quý vị, đông những người như vậy, đông những đệ tử tham lam, đông những đệ tử đến đây để mà cầu sinh, chưa hẳn là làng A Di Đà đã thịnh. Nếu tin theo lối ỷ lại, tin theo lối vãng sinh, đến làng A Di Đà để cầu cúng, dù có bao nhiêu triệu người, Phật giáo vẫn bị chìm trong u tối, làng A Di Đà vẫn không mãi mãi được giảng sanh. Vì tín đồ đến làng A Di Đà vì mê tín, mà mê tín thì không có giác, không giác thì không có dính dáng gì với đệ tử của Đức Phật. chúng ta thực tâm thương theo đạo Phật thì cũng mở sáng con mắt trí huệ, nhận chân những sự thật qua lời dạy của Đức Phật, lời dạy của sư phụ, lời dạy từ kinh điển. Như Phật dạy hạng trên, nếu là hạng đến như Phật để cầu bình an thì nên chuyển hướng can đảm dương lên để thành Phật tử chắc chắn, không thối chuyển trên đường đạo. Nếu là hạng đến như Phật để sửa đổi tánh xấu thành tánh tốt, để tạo nghiệp tốt xóa bỏ nghiệp xấu, thì cố gắng hơn nữa để mọi xấu xa đều dứt sạch, mọi khổ đau đều tan biến, tự tại tiến thẳng trên đường giác ngộ. Toàn thể Phật tử đều là người chánh tín, toàn thể chư tăng đều là người chánh tín, toàn thể là A Di Đà không có người mê tín. Biết ứng dụng chánh pháp, biết chuyển hóa ba nghiệp tham sân si, thành đó là từ bi hỷ xả. Biết chuyển hóa ba nghiệp của mình trở thành con người thuận thiện, thì Phật giáo mới thật sự là ngọn đuốc sáng soi đường cho chúng sanh. Thì Lạc Di Đà mới thật sự là Lạc Di Đà của Đức Phật. Chúng ta mới xứng đáng là những người con của Phật. Quý vị ơi, từ lâu sư phụ bận rộn bôn ba chỗ này xong pha chỗ khác, độ sanh độ tử. Hôm nay nhân duyên thấy em của bác Thiện Tâm là Hương Linh Nguyễn Đắc Vinh, có tên thánh bên Công giáo là An Phong Sơn. Sư cô học đạt gửi sớm cầu xin, nếu sư phụ mà không khai mở trí huệ thì Nguyễn Đắc Vinh làm sao hiểu được Phật giáo là cái gì. Cho nên mời Hương Linh Nguyễn Đắc Vinh, Hương Linh Lê Đông Sơn, Hương Linh A Sinh Quỳnh, Hương Linh Võ Thị Thi Phật Danh Liễu Quán tiếp tục lắng lòng cùng tất cả Phật tử của làng ngồi trong phòng giảng sách để nghe tiếp những lời khai thị của sư phụ. Cái nguồn gốc mà làm cho đạo Phật đã thành mạt pháp, làm cho tăng ni mất uy tín, Phật tử mất niềm tin, nguồn gốc chính là sự mê tín. Mê tín là cái bệnh những nhà trí thức đều chê trách. Chánh quyền Hoa Kỳ cùng chủ trương dẹp từ mê tín. Thế mà bệnh mê tín mỗi ngày mỗi tăng, càng lúc càng lan rộng. Thậm chí có những quốc gia tự do mà trong đó những tu sĩ Phật giáo, những người lãnh đạo tinh thần đạo Phật vẫn còn chủ trương mê tín. Đến với Phật đạo có phước, đến với Phật Quan Âm có phước, vì nơi đó Phật Quan Âm cao tới mấy trăm mét. Đi hành hương tại Ấn Độ có phước. Đó là tại sao? Trước tiên chúng ta phải biết mê tín là thế nào. Mê tín là lòng tin mù quáng, không thấy được lẽ thật, không thấy được chân lý. Sư phụ đơn cử một số thí dụ để quý vị biết rõ. Như tin ông đồng bà tốt, tin sinh sanh bối quẻ, tin ngày lành ngày dữ, tin số mạng sang hèn, tin coi tai xem tướng, tin cúng sao cúng hạn, tin thầy bồ thầy chú, tin cầu cũng tai qua nạn khỏi vân vân. Những cái lối mà mê tín như thế này, những niềm tin như vậy không đủ bằng chứng, không có lợi ích, cho nên Đức Phật gọi là mê tín. Nguồn gốc của mê tín không phải tự ngẫu nhiên mà phát sinh. Có hai thứ nguồn gốc mê tín. Mê tín do tâm mong cầu. Con người khi mong cầu một điều gì mà quá khả năng mình thì dễ sinh mê tín. Ví như có người muốn vay một số vốn lớn làm ăn, không biết việc làm ăn này sẽ kết quả tốt xấu. Tự nhiên lòng họ thấy băn khoăn lo lắng. Một người mượn 100.000 mở một tiệm nail, mở một nhà hàng, mà trong khi cả đời không làm việc phúc đức, cho nên không biết có tiền để trả nợ hay không, không biết hỏi ai tin ai. Nghe nói chùa này linh, Phật kia linh, nghe nói ông đồng bà cốt nào đó linh ứng, nói quá khứ vị lai rất trúng. Họ liền muốn tìm tới hỏi han, chỉ tốn tiền quẻ có 500-700 mà biết được việc làm ăn của mình thành công hay thất bại thì an ổn biết mấy. Hoặc trên đường công danh, có những sinh viên sắp vào kỳ thi cử, lo âu thân phận mình không biết thi đậu hay rớt. Nghe đồn làng này miễu kia chùa nọ linh hiển, xanh xanh bối mẻ báo đức những điều sắp đến. Các cô các cậu không đủ lòng tin vào khả năng học hành của mình, nhất định đi đến lễ bái xin xăm để hỏi thăm thần thánh xem thế nào, Phật quan tâm chỉ bảo ra sao. Hoặc có những người muốn ra ứng cử chức vụ dân biểu này thị trưởng nọ, mà không biết số phận của mình đó là đêm, làm họ bồn chồn bất an. Có người giới thiệu ông A độ số tử vi rất hay, xem số phận mạng người đúng 100%. Ông ta ngại gì không đến đó để xem thử mình có số công danh là quán hay không. Còn gặp trường hợp tương tự như thế, sư phụ không thể kể xin. Đại để chỉ vì mong cầu mà không tin sức mình nên sinh ra mê tín. Mê tín là do tâm sợ hãi, sợ hãi là đột sinh ra mọi mê tín. Một gia đình nọ tiếp tục xảy ra đôi ba người chết, bắt đắc kỳ tử. Những người còn lại đâm ra rảnh hốt, nghe đâu có thầy bùa hay, thầy chú giỏi, liền rước về yếm đối để mình khỏi bị chết rồi. Nhưng mà quý vị biết không, cái gia đình đó mới chết có ba mạng là thốc thác, nhưng mà họ giết hết con chó này đến con chó khác, họ giết hết con gà này đến con gà khác. Trong khi đó họ không thấy cái cội gốc của họ là sát hại sinh mạng. Chính vì sợ hãi mà những người này đã sinh mê tín. Có những người bị tai nạn dồn dập, vừa té xe bị thương, lại phải người giật nợ, con trai thi lớp, con gái thì bị chồng bỏ, họ bất bình tĩnh. Nghe ông đồng này bà tốt kia giỏi, họ liền tìm đến cầu cứu hộ, xin phép lạ để giải trừ tai ách. Thế sao có người xin được mà có người xin không được? Nếu gặp được minh sư, vị minh sư đã dạy cho biết là tại vì tạo nghiệp ác, tại vì bất hiếu với cha mẹ, tại vì không bao giờ mở rộng tâm hồn. Hôm nay quy y Phật, nguyện không giết hại chúng sanh, nguyện không tham lam tài sản chúng sanh, nguyện không phá hoại gia đình người khác, nguyện không say sưa nhậu nhẹt, nguyện không cờ bạc rượu chè. Do quý vị làm những nghiệp lành, cho nên quý vị được những cái việc may mắn đến. Còn đến đó ông thầy tà sư dạy bậy, cho nên quý vị không thể nào giải trừ được những nghiệp ác. Cho nên sinh không linh rồi đâm ra phỉ báng Phật, lỗi là tại ông thầy mê tín, lỗi là tại quý vị không có tu hành, không phải lỗi tại đức bổn sư. Lại có người sắp làm điều mạo hiểm, lo sợ không biết có thể vượt qua mọi nguy hiểm hay không. Họ vào ăn vào miếu, vào chùa vào làng Di Đà bằng cách rút sanh bối quẻ. Nếu rút được sanh tốt quẻ lành thì họ mới giảm xong pha làm ăn. Có những người mắc phải bệnh nan y, họ buồn khổ sợ chết, nghe bất an nơi đâu có sự linh thiêng mầu nhiệm, họ đều đi đến để xin thuốc cầu bùa, dù phải làm những điều quái dị họ hãy đều chấp nhận, miễn sao là bệnh là vui. Hoặc có người sợ dẫn xuôi hàng xấu nên đầu đắp đến chùa cũng sao cũng hại, cầu cho trọn tâm cuộc sống được hạnh thông, gia đình được an vui may mắn. Hoặc có những người vì thương cha mẹ mới qua đời, sợ cha mẹ chết rơi vào địa ngục đối khổ, họ bèn nhờ thầy cúng dán nhà lầu, làm xe hơi, đưa người hầu, đưa gái đẹp để đốt xuống cho cha mẹ an hưởng nơi âm ti. Mọi sự sợ hãi đều là tội buồn của mê tín. Là con người, có ai không mong cầu, có ai không sợ hãi? Ai đã có hai thứ này thì nhất định sẽ rơi vào mê tín dị đoan. Khi chưa gặp việc, quý vị chống đối mê tín, nhưng gặp lúc có việc không phải mong cầu, gặp việc kinh hoàng sợ hãi, quý vị cũng trở thành mê tín như ai. Dù là người có cấp cao, có địa vị, có kiến thức rộng, nếu trong tâm có mong cầu, có sợ hãi, cũng sẽ rơi vào cái hố mê tín. Có những người đứng trước đại chúng thì miệt thị chê bai kẻ mê tín, xong về nhà gặp lúc gia đình rối bùi, bà xã nhận đi mối quẻ sinh sắc, hỏi quá khứ vị lai, nơi ông đồng bà tốt. Quý vị nhìn những người cộng sản, họ là vô thần. Khi họ vào miền Nam đập chùa phá miếu, bây giờ họ ăn hối lộ, họ có cửa chìm cửa nổi, họ có chuẩn bị để di tản tài sản, họ không biết là chạy thoát hay không, không biết rồi Trung Cộng giàu có còn được ân sủng hay không. Cho nên bây giờ những người cộng sản dẫn đi sinh sống mối quẻ mê tín hơn những người quốc gia nhiều lần. Bởi con người mang sẵn tính tham lam, thói hèn nhát, nếu khi muốn thỏa mãn sự mong cầu, muốn được bình an khi mình tạo nghiệp mà tội lỗi, điều nảy mê tín dị đoan. Thế nên mê tín dị đoan là bệnh bẩm sanh có sẵn ở nơi con người. Muốn chữa lành bệnh này phải chỉ có Phật, chỉ có pháp Phật, là chỉ có minh sư mới điều trị được. Pháp Phật dạy trị bệnh mê tín, Phật là bậc thác sư, pháp của Phật là thần dược. Nếu ai tin nơi Phật, dùng pháp Phật giải trị bệnh mê tín, chắc chắn bệnh mê tín sẽ được lành. Pháp Phật trị bệnh mê tín bằng cách nào? Mời Hương Linh và quý vị nghe đây. Thứ nhất là nhân quả. Nhân quả là sự thật, là lý đương nhiên mà người đời ít ai nghĩ đến. Bởi con người có mong cầu cái quả mà không chịu tạo cái nhân, hoặc họ ước mơ nhận được những cái quả hoài tầm tay của họ, hoặc họ không có tâm tự tính nên làm việc gì cũng ngờ vực lo âu. Đó là những lý do khiến họ tâm ra mê tín. Nếu con người tự biết rõ ràng mọi hậu quả trên hương tốt xấu thành công thất bại đều do nguyên nhân hay dở đủ chiếu của con người tạo nên, không có cái quả nào từ trên trời đối xuống hoặc từ dưới đất bỗng nhiên trồi lên, mà đều do trí sáng suốt và sức lao động cần cù của con người tạo ra. Chúng ta cứ tạo nhân thật tốt, đầy đủ thì quả tốt nhất định đến. Dĩ như chúng ta trong làng Di Đà muốn ăn hủ hoa mà không trồng hủ hoa, lên giải Phật Thích Ca thì không bao giờ có hủ hoa ăn. Chúng ta muốn ăn trái cam mật, chúng ta phải chọn giống từ quả cam mật, hoặc chiếc cành từ cái cam mật để đó chúng ta phải lựa chỗ đất màu mỡ, ương giống xuống rồi tưới nước bón phân đúng như đúng lúc. Trong làng Di Đà này tự nhiên bây giờ có màu có bí, đất trời lớn xuống hay sao? Hãy nhìn lại sư cô học tập cuốn đất bón phân gieo giống, ngày nay thầy trò chúng ta có quả để ăn, mà phải chăm sóc sâu bỏ đường phá hoại thì chúng ta sẽ thu hoạch được những cái gì chúng ta trồng. Chúng ta không cần gửi sớ mong cầu, phải không mong đợi ngài có thành quả như mạng. Cụ thể mọi sự nên hư thành bại trong cuộc đời mình không phải ngẫu nhiên mà đến, không phải từ ai ban cho. Tại sao trong hãng 10.000 người kinh tế dầu quả đi xuống mà có người bị đuổi, có người không đuổi? Là vì có những người lúc dầu quả lên cũng làm việc siêng năng, không tạo kẻ thù, không chửi manager, không chê người chủ. Cho nên khi kinh tế xuống, do những cái thiện nghiệp đó, người đó sẽ bị lay off sau cùng. Không phải chúng ta cầu xin mà nó đến, không phải chúng ta xui đuổi mà nó đi. Một khi nhân đã thành quả thì phải chịu. Chúng ta cứ sợ tai ương đổ lên đầu chúng ta, mà chúng ta lại không sợ những nhân xấu mình đã gieo trồng từ trước. Chúng ta cầu thỉnh Phật ban bố phúc lành cho chúng ta, mà chúng ta ở trong làng Di Đà không chịu ban ơn bố đức cho những người ở chung quanh. Những nhân xấu kết hợp thành quả xấu, những nhân tốt tụ hội thành quả tốt. Cầu mong quả tốt mà không chịu gieo nhân tốt, cầu mong cho đem được bình yên mà quý vị ở trong làng không tạo bình yên cho những người hàng xóm ở chung quanh, tạo bình yên cho bạn đồng tu. Sợ hãi quả xấu mà không dừng tay tạo nhân xấu, cầu sự mong sợ hãi ấy chỉ là việc không đâu. Chi bằng chúng ta hàng ngày cứ nghe kinh, tạo nhân lành, tránh nhân dữ, chả cần cầu mong sợ hãi chi vô ích. Song không nhân quả không phải đơn thuần mà đa dạng, không phải chỉ do trực tiếp ở hiện tại mà lại có nhân quả gián tiếp nhiều đời cộng lại. Biết rõ nhân quả tự mình gây tạo, chúng ta can đảm nhận lấy những quả khổ mà không chút sợ hãi buồn phiền. Mình là chủ tạo nhân, chính mình chịu chủ thọ quả, còn cầu xin cái gì, còn hỏi han ai nữa? Chỉ mình sáng suốt khi tạo nhân, cần cù nuôi dưỡng bảo vệ cho nhân tăng trưởng, thì quả chính mộng sẽ đến tay mình một cách dễ dàng. Chúng ta tin chắc lý nhân quả như thế, mọi mê tín sẽ tan bay mây khói. Đấy là quyền con người nằm trọn trong bàn tay chúng ta. Giờ này hướng linh Nguyễn Đắc Vinh, em của bác Thiện Tâm, giờ này hướng linh Lê Đông Sơn, pháp danh Cửu Chân, giờ này hướng linh E Sơn Quỳnh, tạ thế tại Thụy Điển, và hướng linh Võ Thị Thi. Quý vị biết con đường nào phải đi, nhân nào để làm, nguyện hồi hướng tất cả công đức này trong 39 phút khai thị. Nếu có tất cả Phật tử nào có nhân duyên vào trong web hệ thống trường tập quyền đã o để xóa bỏ tâm mong cầu, để xóa bỏ tâm mê tín, để phát khởi tâm chính tín, để biết tin sâu lý nhân quả, thì ngày nay và mãi mãi ngày sau, các hương linh Nguyễn Đắc Vinh, tên thánh là An Phong Sơn, hương linh Lê Long Sơn, pháp danh là Vũ Chân, hương linh A Sơn Quỳnh, tả thế ngày 15 tháng 8 năm 2016 tại Thụy Điển, hương linh Võ Thị Thi, pháp danh Liễu Quán, và cũng không quên hương linh của bác Nguyễn Kim Như, một người con giáo mà thầy và đảng A Di Đà đã đến làm lễ cầu nguyện tại nhà hoàng ở Sugaland đều được ân tri công đức. Sao quý vị nghe thầy khai giảng như vậy có thấy đạo Phật có mê tín không? Nghe được chưa? Tôi rất là đau lòng đừng thọ có những người trong làng với cái nó thầy ở đường giả kích nữa. Tụi con nghe hoài tụi con chán quá. Nhưng mà ở tại phút trời Việt Nam có rất nhiều người, tôi không thể giảng cho cái gì đấy đâu. Tôi giảng ở đây người mà có duyên thì nghe, nhưng mà tối nay bỏ lên hàng trăm ngàn người nghe để mở trí huệ. Đạo Phật cao siêu như vậy, đạo Phật nhiệm màu như vậy. Bữa nay bác Thiện Tâm thấy cái nhân là em của bác, mà nếu tôi không giảng như vậy thì làm sao tôi cầu siêu được? Khi nhận một cái sớt cầu siêu từ tay sư phụ Hồng Đà, tôi phải cho ông thấy, phải cho cái ông Nguyễn Đắc Huynh thấy rõ là ông có khả năng để mà về cõi Phật. Phải hôn quý vị, quý vị muốn nghe cái băng này không? Muốn có cái băng này không? Thực sự Hồng Châu sẽ làm cho quý vị cái tựa đề là những lời khai thị từ đáy lòng của sư phụ Thích Thọng Lại. Ngày mai tôi khai thị tiếp nữa, trong thời gian ngắn ngủi quý vị còn muốn nghe khai thị tiếp ngày mai nữa không? Đó kêu là tỉnh tọ, tỉnh tâm. Mới công đức này nó mở trí huệ lớn lắm, hiểu chưa quý vị? Ngày mai tôi không muốn thấy những cái lá thư, những cái nốt yêu cầu sư phụ được giảng nữa. Tụi con nghe viết nhàn lỗ tai rồi, thì những vị nào đó mà có viết cái nốt đó thì xin cố gắng nghe lại đi, để rồi không biết chết mà không nếm được mùi pháp vị, nghe chưa? Không? Giờ hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nó cái cầu siêu của thầy bây giờ, cầu siêu kỹ thuật mới đó. Thì như vậy là cái nhân viên là bữa nay cô đưa vô cái tôi cũng tính là chiều nay giảng pháp, nhưng mà giảng pháp á nhiều khi nói không có thấm, bắt tụi nó ngồi nó nhắm mắt lại nó nghe thì bây giờ nó thấm, thấy không? Thành ra tôi nghĩ bữa nay cái trong thời gian 49 ngày mấy vị này đó, là ông Nguyễn Đắc Huynh ông sẽ nghe, và lúc ông ở trạng thái này ông sẽ thấy cái lợi lạc của nghe pháp. Thành ra là thầy cũng làm được một cái gì là nó rõ ràng là chánh tín, chứ còn đưa một cái người con giáo họ chưa bao giờ đến đây mà không có khai mở trí huệ như vậy thì không thể nào giúp cho họ siêu nha. Rồi bây giờ để thầy bấm máy ngưng cái chương trình này thì đây được 40 phút.